Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 315, một trụ ném chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hạo cướp đi cái kia tàn quyền thời điểm Ma Thiên Hành cái kia ba tên không có tham chiến thủ hạ, sắc mặt đồng thời biến đổi thân hình trong nháy mắt từ không trung rơi xuống. Ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo cái kia không ngừng biến mất bóng người, thân hình phi nhanh mà ra. Bọn họ thực sự không nghĩ tới trong sân rộng có người dám đi trộm đi vết máu kia đồ tàn quyền. Trên bầu trời đang cùng Nguyên Mộc Sinh đánh nhau chết sống Nhiệm Võ Ngã, Ma Thiên Hành. Tâm thần cũng một mực chú ý tàn quyền tin tức, làm Tô Hạo đánh cắp cái kia tàn quyền thời điểm, bọn họ đã cảm thấy. Nhưng là bọn họ bị Nguyên Mộc Sinh liều mạng lúc sức mạnh bùng lên cho kéo lại, trong lúc nhất thời rời đi không được. Ha ha, không nghĩ tới vậy mà lại có chuyện như vậy. Nguyên Mộc Sinh cười ha ha, Thanh Mộc Tùng Sinh, tại hắn nói chuyện trong nháy mắt. Trên mặt đất xuất hiện vô số thanh sắc gỗ lớn, hướng thẳng đến ba người bao phủ tới. Nhìn dáng vẻ của hắn là trở ngại ba người này đuổi theo Tô Hạo. Lão quỷ, cùng chúng ta chiến đấu, lại còn dám phân tâm. Đang cùng Nguyên Mộc Sinh giao đấu Nhiệm Võ Ngã thấy thế trên thân toát ra từng đạo cùng bạo huyết khí. Ở phía sau hắn, xuất hiện một đầu to lớn huyết sắc cự hổ pháp thân. Này huyết sắc cự hổ vừa xuất hiện, gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp bao trùm tại cái kia Nhiệm Võ Ngã trên thân. Cánh tay hắn bên trong nhất thời co rút bạo khởi. Từng đạo huyết văn trên cánh tay xuất hiện. Sau đó hắn tay nắm trường thương đánh phía cái kia ngăn trở bọn họ bàn tay màu xanh. Oanh, bạo phát lực lượng cường đại huyết sắc trường thương trực tiếp xuyên thủng cái kia bàn tay màu xanh. Đồng thời hướng về Nguyên Mộc Sinh thân thể oanh kích mà đi. Nguyên Mộc Sinh thi triển chân khí ngăn cản cái kia ba tên người áo đen. Dẫn đến chân khí bản thân phân tán. Để Nhiệm Võ Ngã thương xuyên thấu hắn bàn tay lớn màu xanh, đến trước mặt hắn. Cái kia huyết sắc trường thương trong nháy mắt xuyên thủng Nguyên Mộc Sinh thân thể. Sau đó một cỗ to lớn năng lượng màu đỏ ngòm theo thanh trường thương kia chung quanh nhảy ra, trực tiếp đem Nguyên Mộc Sinh thân thể chấn vỡ. Kính tượng chi thuật, quảng cáo, đúng vào lúc này, cái kia Ma Thiên Hành tại ngăn trở thanh sắc gỗ lớn về sau. Ánh mắt nhìn về phía bị Nhiệm Võ Ngã nhất thương đánh nát Nguyên Mộc Sinh, đột nhiên biến sắc nói. Mà cái kia Nhiệm Võ Ngã giống như cũng ý thức được, bởi vì bị hắn nổ nát thân thể, không có vết máu. Đáng giận, hắn biết vừa mới hắn oanh đánh trúng vẫn là Nguyên Mộc Sinh kính tượng chi thuật. Nguyên Mộc Sinh lúc này thời điểm, đã xuất hiện cái kia chuẩn bị truy kích Tô Hạo ba người sau lưng. Khô Mộc Huyền Trưởng, cái kia nguyên bản thanh sắc hai tay biến thành đầu gỗ đồng dạng tay cầm. Trong nháy mắt đánh ra ba trưởng đánh phía ba người kia. Bất quá tại hắn xuất thủ sau, cái kia Ma Thiên Hành phiếm hồng trong hai con ngươi lộ ra một cỗ hắc sắc quang mang, quanh thân ngọn lửa màu đen không ngừng bạo phát đi ra, tại phía sau hắn hình thành một cái màu đen minh phong. U ám minh phượng quyền, cái kia màu đen minh phong hóa thành một đạo cuồng phong trong nháy mắt bao trùm cái kia Nguyên Mộc Sinh đánh ra ba trưởng. Cái kia Nguyên Mộc Sinh ba trưởng tại luồng ngọn lửa màu đen này phía dưới trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Cái kia phát tán hắc viêm minh phong tiếp tục cắm Nguyên Mộc Sinh mà đi. Đuổi theo người kia, chết hay sống không cần lo. Hắn tại xuất thủ thời điểm, thanh âm âm lãnh ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người kia lập tức thân hình nhảy lên, đã rơi vào trong rừng rậm. Người tới thân pháp có chút quỷ dị, ta tìm được trước hắn, các ngươi đuổi theo. Nhất định không thể để cho hắn đào tẩu. Tiến vào núi rừng về sau, Tô Hạo thân hình thì biến mất không thấy gì nữa. Một người trong đó đi ra, ánh mắt ngưng tụ, hướng về bốn phía dò xét một phen nói. Tại hắn lúc nói chuyện, một nói khí lưu màu trắng, tại dưới chân hắn xuất hiện, cả người trong nháy mắt giống như nổ bắn ra không khí hướng về Tô Hạo đuổi tới. Hai người khác cũng không có dừng thân hình, theo này khí lưu mà đi. Bất quá bọn hắn tốc độ một chút chậm một chút. Lúc này, trong sân rộng, lúc này thời điểm công kích hết kính tượng thuật sau Nhiệm Võ Ngã, cũng xuất thủ lần nữa, trường thương trong tay, nhanh như thiểm điện, trực tiếp đâm về Nguyên Mộc Sinh. Nguyên Mộc Sinh lập tức vận chuyển chân khí, ngăn cản cái kia mang lên hỏa diễm minh phong. Nhưng là hắn tại ngăn trở Ma Thiên Hành công kích, lại không ngăn trở nhanh chóng xuất thủ Nhiệm Võ Ngã trường thương. Nhiệm Võ Ngã trường thương đâm ra thời điểm, phát ra bén nhọn thanh âm, xuyên thủng chân khí của hắn. Như là như đạn pháo đánh vào tới Nguyên Mộc Sinh trên đầu, sau đó đập vào trên thân thể của hắn. Lần này máu tươi bắn tung tóe, Nguyên Mộc Sinh không có ngăn cản được, đầu lâu bạo liệt thân thể, bị đập bay ra ngoài. Tử lão quỷ, tội gì khổ như thế chứ? Cái kia Nhiệm Võ ngã nhìn Nguyên Mộc Sinh thi thể, lạnh hừ một tiếng. Đi, không muốn trì hoãn, chúng ta lập tức đuổi theo, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ma Thiên Hành thân hình lóe lên, vọt vào núi rừng bên trong. Trong núi rừng, Tô Hạo một mực tại dùng thuấn gian di động không ngừng tại núi rừng bên trong tiến lên. Đột nhiên Tô Hạo biến sắc, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ khí tức chính đang nhanh chóng hướng về hắn mà đến. Không nghĩ tới lại còn cùng tới một cái, chỉ sợ hai người khác cũng ở phía sau. Tô Hạo nhướng mày, Ma Thiên Hành tới thế nhưng là 5 người, trong đó có 3 người không có xuất thủ. Lúc ấy Tô Hạo theo 3 người trên thân khí tức, đáng sợ phán đoán, 3 người kia hoàn thành 3 lần niết bàn. Cùng lên đến hẳn là bọn họ, một cái nhỏ nhỏ hoàng cực cảnh cũng muốn chạy, nhất quyền giải quyết ngươi. Ngay tại Tô Hạo trần chờ thời điểm, một đạo cấp tốc bóng người xuất hiện tại Tô Hạo cách đó không xa. Hắn vừa phát hiện Tô Hạo thì nhất quyền oanh kích tới. Một quyền này quyền kình đang phát ra trong nháy mắt, cản ở trước mặt hắn núi đá, cây cối trong nháy mắt bị phá hủy, đồng thời một cỗ to lớn quyền kình áp hướng Tô Hạo. Hắn muốn Tô Hạo cây xác không hồn. Tô Hạo biết mình căn bản là ngăn không được một kích này, nhất thời lập tức khởi động trong cơ thể mình cái kia tàn phá thần ma trụ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, tập phá thần ma trụ theo hắn thể bay ra. Người áo đen kia nhìn lấy theo Tô Hạo thể nội toát ra một cái có chút phá nát cây cột lúc, sắc mặt mang theo một cỗ cười lạnh. Hắn nhất quyền liền có thể oanh phá cái kia tàn phá cây cột. Quyền đầu đánh vào cái kia thần ma trụ phía trên. Oanh, thần ma trụ nguyên bản vết rách chỗ đột nhiên náo ra một cỗ tinh hào quang màu đỏ. Cái này tinh hào quang màu đỏ bên trong mang theo một cỗ to lớn sát khí theo cái kia tàn phá thần ma trụ bên trong phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời toàn bộ sơn lâm gió dục mây vần, bầu trời trong nháy mắt biến đến hắc ám lên, một cỗ vô biên sát khí trong nháy mắt đem chung quanh toàn bộ bao phủ lại. Mà người áo đen kia trên nắm tay chỗ sức mạnh bùng lên, trong nháy mắt bị cỗ sát khí kia xông phá, cả người bị chấn bay ra ngoài. Lúc này thời điểm Tô Hạo hai mắt phát tán hung ác quang mang, từng đạo chân khí theo trong cơ thể hắn bộc phát ra đi. Nhất thời giống như cây gậy đồng dạng thần ma trụ, tại Tô Hạo chân khí rót vào dưới, trong nháy mắt biến thành đếm to khoảng 10 trượng. Sau đó Tô Hạo một thanh ôm lấy cái kia tàn phá thần ma trụ, trực tiếp vung lên thần ma trụ, nện ở người áo đen kia bên hông. Răng rắc, người da đen kia bản thân bị hung sát chi khí áp chế, đang bị một cây cột vòng tại bên hông, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra đi ra, hắn phát hiện mình nửa đoạn dưới thân thể, không có chi giác. Một cỗ cảm giác đau đớn từ bên hông truyền ra. A, hắn phát ra một đạo gầm nhẹ tiếng kêu thảm thiết, nhưng là tiếng kêu thảm thiết của hắn còn không có giống cho tới khi nào xong thôi. Một căn cự đại cây cột từ không trung rơi xuống, nện ở trên đầu của hắn, nhất thời đầu của hắn cùng thân thể, hóa thành một vũng máu bùn. Bất quá đánh nát người áo đen sau Tô Hạo, lại cảm giác toàn thân đau đớn, một cỗ hung sát chi khí, tại hắn không ngừng trùng kích kinh mạch của hắn. Tô Hạo nhanh thu hồi thần ma trụ, chịu đựng đau đớn, liên hệ thi triển thuấn gian di động, biến mất tại phiến khu vực này. Sau đó lập tức sử dụng trong hòm ai tầm ẩn thân thể, cả người biến mất ở trong vùng rừng núi này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.